Quý thính giả, đây là hệ thống Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Quý thính giả khắp nơi có thể nghe chúng tôi trên hệ thống Internet toàn cầu qua địa chỉ daisaigon.com hoặc có thể sử dụng điện thoại để nghe đài với số 641-552-5009. Tiếp theo là chương trình vấn đề hôm nay do Nguyễn Chính Kết phụ trách. Xin trân trọng kính chào quý thính giả. Trong chương trình vấn đề hôm nay, người chúng tôi hân hạnh mời tham dự hội luận là luật sư Thiện Ý Nguyễn Văn Thắng, hiện đang có mặt tại phòng thu âm của đài. Luật sư Thiện Ý Nguyễn Văn Thắng là người sinh sống tại Houston, mà những ai thường sinh hoạt cộng đồng đều biết. Ông là chủ tịch câu lạc bộ Luật Khoa Việt Nam và cũng là một người đấu tranh cho tự do dân chủ tại hải ngoại cho quê hương Việt Nam. Thưa luật sư Nguyễn Văn Thắng, trước khi đi vào câu chuyện hôm nay, chúng tôi xin luật sư ngỏ lời với quý thính giả của Đài Sài Gòn tại Houston và Dallas đang theo dõi cuộc hội luận của chúng ta.
Vâng, xin cảm ơn giáo sư Nguyễn Chính Kết. Chúng tôi Thiện Ý Nguyễn Thắng xin trân trọng kính chào quý thính giả của Houston và Dallas.
Vâng, xin anh cứ gọi tôi là anh được rồi, tại vì không còn là giáo sư nữa đâu.
Vâng, thưa anh cũng gọi tôi Thiện Ý Nguyễn Thắng được rồi, bởi vì tôi là luật sư nhưng bây giờ không hành nghề. Mặc dù cái title đó, tức là cái danh hiệu, nó vẫn là cái đi liền với tôi được. Nhưng mà không hành nghề thì ở Mỹ người ta cũng không muốn gọi sở lẫn lộn với người đang hành nghề. Thì anh em mình gọi nhau anh em đi, cho nó tiện.
Vâng. Thưa anh Thiện Ý, chúng tôi được biết là Chủ nhật 23 tháng 7 sắp tới, nghĩa là còn gần 3 tuần nữa, anh sẽ tổ chức một cái cuộc hội thảo chính trị tại Trung tâm Cộng đồng Người Việt Quốc gia Houston. Nhân tiện thì anh cũng sẽ giới thiệu với đồng hương Houston tác phẩm anh mới hoàn thành. Xin anh cho biết cái đề tài cuộc hội thảo chính trị hôm đó là gì và cái tác phẩm mà anh muốn giới thiệu với đồng hương là gì ạ?
Vâng, thưa quý thính giả và thưa anh Nguyễn Chí Kết, đúng như anh nói đó, là chúng tôi đang chuẩn bị cho một cái chương trình, gọi là chúng tôi gọi là chương trình thuyết trình và giới thiệu tác phẩm chủ đề Cuộc nội chiến quốc cộng, ai thắng ai. Đấy là cái nội dung của cuốn sách mà cũng là cái đề tài cho cái cuộc hội luận ngày thứ Chủ nhật, chiều Chủ nhật 23 tháng 7 sắp tới đây tại hội trường của trụ sở Cộng đồng Người Việt Quốc gia Houston và vùng phụ cận.
Dạ vâng, như vậy cái chủ đề chính của tác phẩm mà anh muốn giới thiệu chính là cuộc nội chiến quốc cộng, ai thắng ai. Như vậy thì xin anh cho biết là cái cuộc nội chiến đó bắt đầu từ năm nào và những cái người tham gia vào cái cuộc nội chiến ấy gồm những ai và hiện nay thì cuộc nội chiến ấy đã kết thúc chưa?
Vâng, thưa quý thính giả, thưa anh Nguyễn Chính Kết, chúng tôi gọi là cuộc nội chiến ý thức hệ quốc cộng tại Việt Nam. Thì đây không có nghĩa rằng nó chỉ đơn thuần là một cuộc xung đột vũ trang giữa Việt Cộng và những người Việt quốc gia hay là Việt Quốc, gọi là một cái vắn tắt. Mà nó là một xung đột ý thức hệ trước. Cho nên chúng tôi bắt đầu khởi đầu cái cuộc chiến tranh này, cuộc nội chiến ý thức hệ này bắt đầu từ khi Đảng Cộng sản xuất hiện trên chính trường Việt Nam vào năm 1930. Và chúng tôi vì thế tôi chia ra làm 2-3 giai đoạn. Cái cuộc nội chiến ý thức hệ này là giai đoạn 1 là tiền chiến tranh quốc cộng, tức là từ năm 54 trở về trước cho đến năm 30. Và thời kỳ thứ hai là thời kỳ chiến tranh quốc cộng từ 1954 đến 1975, và bây giờ chúng ta đang ở giai đoạn thứ ba là hậu chiến tranh quốc cộng. Thế thì ba cái giai đoạn đó nó trở thành một cái cuộc nội chiến ý thức hệ quốc cộng tại Việt Nam. Và thưa anh, thế thì anh muốn nói hỏi gì thêm?
Vâng, anh cứ nói tiếp nhỉ.
Thế thì ai là những người đã tham gia phải không ạ? Và trong cả cái cuộc chiến đó, thưa, đó là cuộc ý thức hệ, thì quý vị biết rằng là nó mang một cái hình thức, thứ nhất là những người Việt Nam Có ý thức hệ quốc gia có nghĩa là những người Việt Nam theo ý thức trước hết là từ thời quân chủ. Đó là cái ý thức về, gọi là gì nhỉ? Tức là yêu nước, tức là yêu vua, tức là Trung Quốc, là ái quốc, tức là Trung quân đó. Thế thì từ cái ý thức hệ quốc gia đó, nó chuyển sang ý thức hệ dân chủ. Khi mà Việt Nam bắt đầu có những trào lưu tư tưởng dân chủ của các nhà tư tưởng như là Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu, rồi John Locke, vân vân, thì tất cả những cái tư tưởng đó nó trở thành ý thức hệ quốc gia. Tức là ý thức hệ sau cùng mà chúng ta đang có là ý thức hệ dân chủ. Thế thì giữa người Việt quốc gia nào, chính quyền nào, tập thể nào mà đấu tranh chiến đấu cho cái mục tiêu dân chủ hóa đất nước thì đó là ý thức hệ quốc gia hiện nay. Và những người Việt Cộng, Cộng sản Việt Cộng nói chung là gì? Là những cái cá nhân, tập thể, đảng phái, đảng Cộng sản Việt Nam và những ai thuộc ngoại vi, các tổ chức ngoại vi của nó, thì tất cả cái đó đang đi theo ý thức hệ Cộng sản. Có nghĩa rằng hoàn toàn đi ngược với ý thức hệ quốc gia. Vì thế nó mới tạo ra một cái cuộc xung đột mà chúng tôi gọi là cuộc nội chiến ý thức hệ quốc cộng tại Việt Nam. Cuộc nội chiến ấy vẫn chưa chấm dứt. Cuộc chiến ấy đã đang tiếp tục. Và giai đoạn này là giai đoạn cuối cùng sẽ xác định ai thắng ai. Cái chủ điểm mà chúng tôi nêu lên trong cuốn sách và chúng tôi muốn chứng minh suốt hai tập, mỗi tập dày trên 400 trang. Tập 1, chúng tôi những bài viết về phía quốc gia. Tập 2 là những bài viết về phía Việt Cộng. Tổng cộng là 100 bài. Và tất cả những chủ đề nào liên quan đến cuộc công cuộc chống cộng của chúng ta suốt 42 năm qua. Và Việt Cộng đã làm gì? Chúng tôi đã chống như thế nào trong suốt 4 năm qua về phía Việt Cộng? Tất cả nằm trong 100 bài mà chúng tôi in thành 2 tập, mỗi tập trên 400 trang đó. Và thưa quý thính giả.
Vâng, thưa anh, tại sao mà cái cuộc chiến này nó lại kéo dài đến như thế, tới 3 giai đoạn, mà cho tới bây giờ đó thì cái giai đoạn thứ 3 vẫn còn đang tiếp diễn, và theo anh đó thì nó có thể kết thúc vào cái giai đoạn nào, vào cái thời điểm nào?
Vâng, thưa với giáo sư Nguyễn, thưa anh Nguyễn Chính Kết và thưa quý thính giả. Nếu mà bảo rằng là bây giờ, bảo tôi nói rằng là kết thúc, bao giờ kết thúc thì tôi không trả lời được. Nhưng mà tôi có thể nói rằng giai đoạn 3 này đã, đang và sắp kết thúc. Tại sao tôi nói đã, đang và kết thúc? Bởi vì trong giai đoạn này, những dấu hiệu của sự kết thúc nó đã, đang xảy ra. Và sự kết thúc ấy nó sẽ xác định chân lý thuộc về ai. Và ai thắng ai. Thì trong toàn bộ chúng tôi sẽ chứng minh được rằng cuối cùng chân lý tất thắng. Có nghĩa là chính nghĩa quốc gia tất thắng ngụy nghĩa cộng sản. Toàn bộ các bài viết của chúng tôi đều nằm trong cái sự chứng minh cái điều mà chúng tôi xác tín và là một thực tế đang xảy ra.
Vâng, quả thật là hiện nay cũng có những cái dấu hiệu chứng tỏ hay là cho chúng ta thấy rằng là cái cuộc chiến này nó cũng đang sắp kết thúc. Vâng, nhưng mà thưa anh, cái nguyên nhân của cái cuộc nội chiến này là cái gì kéo dài như vậy đó, và những cái quốc gia nào ở trên thế giới đã xảy ra những cuộc nội chiến tương tự giống như chúng ta, thưa anh?
Vâng, thưa anh, thì trong cái tuyển tập 1 của chúng tôi về quốc gia, tôi có nói đến cái bài số 1 đó, là cái bối cảnh lịch sử đưa đến cuộc nội chiến ý thức hệ quốc cộng tại Việt Nam. Cái bối cảnh lịch sử đó là gì? Bối cảnh lịch sử đó là một đất nước ở trong tình trạng bị đô hộ bởi thực dân Pháp. Chính vì sự đô hộ thực dân Pháp đó, cho nên mới có các cái phong trào đấu tranh của nhân dân suốt từ thời Cần Vương trải qua đến thời kỳ dân chủ là Nguyễn Thái Học. Tức là cái đảng chính trị đầu tiên mà theo cái ý thức hệ dân chủ đó là Đảng Việt Nam Quốc Dân Đảng. Thế thì cái tư tưởng đó là cái ý thức hệ đó nó chuyển tiếp sang đến cuối cùng đó là cái tư tưởng giữa ý thức hệ quốc gia là dân chủ với lại ý thức hệ cộng sản sau năm 30. Thế thì cái sự việc đó là cái bối cảnh đó nó hình thành nên cái cuộc chiến tranh ý thức hệ. Ý thức hệ là cái này là cái gì? Là thưa quý vị nhỉ? Thứ nhất là về mặt tư tưởng, người quốc gia về nhân sinh quan, vũ trụ quan, thế giới quan hoàn toàn khác với người cộng sản về các vấn đề đó về mặt ý thức hệ. Đó, như tôi vừa trình bày. Và về thực tế, người quốc gia đấu tranh cho dân, cho nước, cho Tổ quốc Việt Nam. Đã. Còn người Cộng sản thì đấu tranh cho Đảng Cộng sản và cho quốc tế Cộng sản. Hai cái đó hoàn toàn trên thực tế, nó khác nhau. Cho nên đó là cái nguyên nhân về mặt tư tưởng đã đưa đến cái nguyên nhân thứ hai là cái sự xung đột về mặt vũ trang cho đến năm 1954 bắt đầu thể hiện chứ cái sự xung đột vũ trang đó. Mà trước năm 54 thì quý vị biết rằng cái sự xung đột về ý thức hệ nó mang dưới hình thức một cuộc chiến tranh tâm lý. Hai bên, các chính đảng quốc gia tiêu biểu cho ý thức hệ quốc gia và Đảng Cộng sản tiêu biểu cho ý thức Cộng sản, hai bên đã có một cái cuộc xung đột và đưa đến tình trạng là có thể nói trong giai đoạn đó Cộng sản đã lợi dụng cái việc lòng yêu nước của nhân dân để tạo ra cái mặt trận Việt Minh. Thế thì một số những cái chính đảng quốc gia lúc đầu đã hợp tác để chống Pháp trong cái điều kiện đó, nhưng mà dần dần Cộng sản Việt Nam nó tìm một cách nó tiêu diệt dần những người, nhất là những chính đảng quốc gia và những người quốc gia. Ai chấp nhận nằm dưới sự lãnh đạo độc tôn của Đảng Cộng sản Việt Nam trong kháng chiến chống Pháp 9 năm sau cùng thì nó cho tồn tại. Cá nhân, đảng phái, ai chống lại nó sẽ tìm cách tiêu diệt. Vì thế cho nên mới có tình trạng là chúng tôi gọi là trong giai đoạn tiền chiến tranh quốc cộng, là một cái giai đoạn xung đột ý thức hệ hay là chiến tranh ý thức hệ, nó diễn ra dưới hình thức chính trị nhiều hơn là quân sự. Ngoài những tình thức khủng bố, ngoài những thức ám sát, sát hại của Cộng sản đối với lại những người quốc gia, thì không có cái tình trạng chiến tranh như quy ước, giống như là sau năm 1954 đến năm 75. Thì sau năm 74 năm thì cái sự xung đột đó thì quý vị biết rồi, đó là cuộc xung đột giữa hai nền chính trị Bắc Cộng sản, Nam Quốc gia. Và cái sự xung đột đó đã diễn ra dưới hình thức một cuộc chiến tranh quy mô. Và quý vị đã biết rồi, chiến tranh đó là từ đâu? Do miền Bắc, và nó xâm nhập vì sao? Thì xin anh mời tiếp, chúng tôi sẽ trả lời.
Vâng, cái phần thứ hai của cái câu hỏi vừa rồi đó là những cái quốc gia nào ở trên thế giới đã xảy ra những cái cuộc nội chiến tương tự giống như chúng ta?
Thưa anh thì thế này, thì gần nhất là Bắc Hàn và Nam Hàn.
Yeah.
Và sau khi đó là đến Đức, Đông Đức và Tây Đức. Thì thưa với quý khán giả rằng là sau Thế chiến thứ hai đó, thì nó hình thành một cái cuộc chiến tranh ý thức hệ trên phạm vi toàn cầu. Và đứng đầu lãnh đạo hai cái ý thức hệ đó là ý thức hệ Cộng sản với ý thức hệ tư bản. Đó. Thì đứng đầu là Liên Xô, và sau đó thì có sự cạnh tranh của Trung Cộng. Còn bên này thì Mỹ đứng đầu trong phe chúng ta gọi là thế giới tự do. Thế thì cái cuộc xung đột đó sau thế giới hai nó hình thành cái đó. Thì Việt Nam có số phận không may là rơi vào cái gọng kìm của chủ nghĩa, của cuộc xung đột ý thức hệ đó. Cho nên với lại Bắc Hàn, Nam Hàn là hai quốc gia nhược tiểu. Cho nên đã bị quốc tế định đoạt cho một sự qua phân, cuộc qua phân lãnh thổ, đưa đến một cuộc nội chiến sau đó, đưa cuộc chiến tranh sau đó. Thế thì tại sao? Quý vị thấy rõ rằng là cái số phận không may là cái chỗ rằng là nếu mà chúng ta ở một cái nước giàu á, thì chúng ta quá lắm của chỉ phân tranh nội chiến cái kiểu như là Tây Đức với Đông Đức. Phải không ạ? Thì nó chỉ có diễn ra dưới hình thức là hai bên thì đấu tranh tuyên truyền võ trang, tuyên truyền trên văn bản ý thức hệ thôi, chứ nó không có xung đột võ trang. Nhưng mà các nước nghèo như là Bắc Hàn, Nam Hàn á, thì quý vị thấy được là cái thằng Cộng sản Bắc Hàn, tức Đảng Lao động Bắc Hàn á, sau năm khi năm 50 đó, nó đánh một cái cuộc gọi là một cái cuộc xâm lăng miền Nam bằng quân sự với sự hỗ trợ của gọi là chí nguyện quân của Trung Quốc, và nó đánh đến độ mà nó mạnh đến cái độ mà nếu Liên Hợp Quốc không có quyết định để cho Hoa Kỳ nhảy vào, để cho Hoa Kỳ dưới ngọn cờ Liên Hợp Quốc vào không ngăn chặn được thì đã có thể miền Nam nó bị nuốt mất rồi. Nhưng mà sau khi mà Hoa Kỳ nhảy vào đã ngăn chặn, và từ đó đến nay vẫn chưa có một cái hiệp định đình chiến nào. Nhưng mà sau đó thì Trung Cộng nó rút quân về rồi, thằng Cộng sản Bắc Hàn nó xây dựng một cái chế độ như hiện nay chúng ta thấy đó. Thế thì trong khi Việt Nam thì khác. Việt Nam sau hiệp định Geneva 54 thì cái anh Cộng sản Bắc Việt ấy, nó hiếu chiến lắm, nó không học được cái bài học của Bắc và Nam Hàn. Nó nghĩ rằng nó sẽ làm cuộc trường kỳ kháng chiến, theo cái nghĩa rằng chúng nó đang đem cái vỏ của cái thời kỳ giành độc lập năm 45, nó lấy cái bảng hiệu Việt Nam Chủ Cộng Hòa để nó tiếp tục, nó kéo dài sang đến sau 54, mặc dù cái ruột nó đang là đi theo con đường xã hội chủ nghĩa, nhưng mà cái vỏ nó vẫn đeo cái đó để làm gì? Để nó đánh lừa nhân dân trong nước và công luận thế giới rằng cái chính quyền đó là chính quyền chính thống, độc lập từ năm 55 bây giờ vẫn là chính quyền đó. Còn chính quyền miền Nam á, cho rằng như thế là chính quyền tay sai của Mỹ thôi. Đấy là một cái điều mà sau này tôi sẽ phân tích để quý vị thấy rằng là nó đã làm cho nhiều người lầm tưởng, kể cả những người miền Nam rất lầm tưởng đi theo mặt trận giải phóng sau này cũng vì cái sự lầm tưởng đó. Đó thành ra đó là cái mà là cái anh tôi trả lời cái phần hai của anh đó, tức là đó là cái số phận của các nước giàu, nó khác, chia đôi, nội chiến dưới hình thức là ý thức hệ không thôi, không có phân xung đột vũ trang. Còn các nước nghèo như Bắc Nam Hàn với lại Việt Bắc Việt Nam thì nó lại dưới hình thức đó, thưa anh, dưới hình thức vũ trang.
Dạ vâng, kính thưa quý thính giả, quý vị đang theo dõi cái cuộc hội luận của chúng tôi với luật sư Nguyễn Thiện Ý, Nguyễn Văn Thắng, hiện giờ đang có mặt ở trong phòng thu âm của đài. Thưa anh Nguyễn Văn Thắng, anh đánh giá thế nào về những cái người thuộc phe Cộng sản Việt Nam, chẳng hạn như là những cái người dân thuộc các tỉnh miền Bắc, những bộ đội đi vào miền Nam chiến đấu chống lại chúng ta? Có phải tất cả họ đều là những người muốn chống lại cái chế độ tự do dân chủ ở miền Nam hay không? Có phải tất cả họ đều chiến đấu để mà bảo vệ cho cái chế độ độc tài miền Bắc hay không, thưa anh?
Vâng, thưa quý thính giả và thưa anh Nguyễn Chính Kết, thì bây giờ thì chắc tôi trả lời cũng bằng thừa. Bởi vì sau khi Cộng sản chiếm miền Nam rồi đó, thì mới thấy được là cái bộ máy tuyên truyền lừa bịp của nó rất là quy mô và rất là ảnh hưởng. Thế thì ở đây mình phải phân tích cho kỹ. Sau năm 54 đó, thì như tôi vừa trình bày, là nó đưa ra một cái hình ảnh của chế độ miền Nam là chế độ Tây Sai, chế độ bù nhìn của Mỹ. Còn nó là cái chế độ tiếp nối cái chế độ độc lập từ năm 45. Cho nên bên ngoài nó không dám bỏ cái vỏ đó. Nó vẫn phải giữ cái vỏ đó để nó tuyên truyền lừa mị rằng miền Nam đang bị xâm lăng. Cho nên nó mới phát động một cuộc chiến tranh giải phóng. Quý vị thấy không? Nó có chiến giải phóng. Nó đưa cái ngọn cờ giải phóng dân tộc ra để mà nó lừa bịp cả quốc tế luôn, còn lầm nữa mà. Còn nhiều anh quốc tế còn lầm chứ đừng nói là nhân trong nước. Thế thì ở đây nó có hai cái thành phần. Một cái thành phần là bị cưỡng bức mà phải đi vào miền Nam mà chiến đấu. Cũng là thành phần nhỏ. Nó vì cái tinh thần yêu nước theo cái kiểu mà nó do Cộng sản lái như vậy. Nó xung phong nó vào cũng có. Thế thì ở đây phải phân biệt rằng là cuộc chiến đấu đó cho đến năm 54, cho đến năm 75, sau 34, nhiều người vỡ mộng. Nhà văn Thu Hương là một. Và rất nhiều người khác. Làm gì có cái chuyện nhân dân Việt Nam bị kèm kẹp Mỹ, bị kiềm kẹp. Làm gì có cái chuyện nhân dân Việt Nam đang bị phải cần phải giải phóng. Mà chính ra là miền Bắc phải cần được miền Nam giải phóng. Đấy là anh thấy rõ rằng là cái chính tả nó rõ ràng. Vâng thưa anh.
Dạ vâng. Như vậy thì không phải là tất cả những cái người thuộc về miền Bắc, cho dù họ là bộ đội hay là gì đó, họ đều là những cái người mà gọi là chống lại phía chúng ta, chống lại cái nền, chống lại Việt Nam Cộng Hòa, cũng như là muốn cho cái chế độ miền Bắc tồn tại. Mà trái lại cũng có nhiều người là muốn cho miền Nam ra giải phóng miền
Thưa
Nam.
Anh đúng, thưa anh đúng, thưa anh đúng, hoàn toàn đúng. Bây giờ sau 75 năm, người ta bảo là chúng tôi tưởng rằng trông chờ, có nhiều người trông chờ chứ. Mà quý vị biết rằng là cái chế độ độc tài toàn trị, độc tài đảng trị ở miền Bắc. Và sau này nó kéo dài cho bây giờ đấy. Quý vị thấy rằng là có cái gì mà người dân như cá nào trên thớt. Nhá. Người dân nó muốn cho sống là sống, chết là chết. Nó muốn bảo là cái gì, nó muốn lá cái gì. Không nói tuyên truyền lừa mị không được, thì dùng bạo lực, nhà tù, hoặc là một cái hình thức nào đó khủng bố để cho người ta sợ đến độ mà vét hết cả đến độ cả cái vị thành niên nó cũng vét để mà cung cấp cho chiến trường miền Nam mà. Thành ra quý vị thấy rõ rằng là đó là một cái hình thức là làm gì có cái chuyện tự nguyện mà đi giải phóng miền Nam như tôi vừa trình bày. Tức là có một số đảng viên của nó thì ok, nó có thể là nó vì đảng nó phải làm, nó phải xung phong, nhưng mà nhiều người dân người ta đâu có biết cái gì, chỉ bắt người ta đi, người ta biết là chết cũng phải đi. Bởi nó còn kèm kẹp cả gia đình, nếu mà gia đình mà để cho con trốn tránh còn bị trừng phạt nữa, mất là cái chế độ hộ khẩu. Hả? Con mà không có thi hành nghĩa vụ hay là không bị đi theo vào chiến trường miền Nam, nếu có thể là cha mẹ anh em ở nhà cũng bị ảnh hưởng. Nó cắt cả tem phiếu, nó cắt hết đó, thì là lấy gì mà ăn. Cho nên nắm hầu bao và cái hệ thống cảnh sát an ninh trị, tức là cảnh sát trị. Tất cả guồng máy của nó làm cùng các kìm kẹp, nó nắm từng người dân, đó, chứ được hộ khẩu vân vân. Thì quý vị thấy rằng là làm sao mà có thể mà không đi vào miền Nam chiến đấu một cách gọi là bị cưỡng bách được. Thì quý vị thấy rõ rằng cái điều đó đến sau năm 75 thì cái điều chúng tôi nói là ai cũng phải thấy rằng đúng. Vâng.
Dạ vâng. Thưa anh Nguyễn Văn Thắng, cuộc nội chiến quốc cộng bằng vũ trang bắt đầu xuất hiện một cách công khai và rõ rệt từ năm 1959. Khi những cái vụ khủng bố của Việt Cộng xảy ra tại các vùng nông thôn, nhất là sau khi tổ chức của Cộng sản mệnh danh là Mặt trận Giải phóng miền Nam được thành lập, nếu tôi không lầm thì vào năm 1960. Người dân miền Nam tương đối được sống tương đối yên ổn từ sau Hiệp định Geneva và được ký kết vào ngày 20 tháng 7 năm 1954 cho đến năm 1959 khi Việt Cộng bắt đầu xuất hiện tại các vùng nông thôn ở miền Nam. Thì các cuộc đấu tranh miền Nam của miền Nam chống lại Cộng sản miền Bắc xâm lược đó, thế thì thưa anh, đã có những cái khó khăn như thế nào mà các chính quyền miền Nam không thể kết thúc được mà cứ càng ngày càng lan rộng và khốc liệt hơn, mặc dù miền Nam được Hoa Kỳ và các nước đồng minh trợ giúp với những cái vũ khí tương đối tối tân hơn là quân của Cộng sản miền Bắc. Thưa anh, làm sao mà nó có thể kéo dài cho đến khi Cộng sản miền Bắc hoàn toàn chiếm được miền Nam? Xin anh kể ra những cái khó khăn chính yếu nhất mà miền Nam phải đối phó, những cái khó khăn mà đến nỗi không thể giải quyết được, thưa anh.
Vâng, thưa anh Kết và thưa quý thính giả đó, đây là một cái vấn đề lớn. Nếu mà bây giờ mà tôi đã trình bày trong cuốn sách mà tôi đã xuất bản, tức là Việt Nam trong thế chiến lược quốc tế mới, ở trong tôi đó tôi đã phân tích rõ cái nguyên nhân sụp đổ của chế độ miền Nam và cái nguyên nhân tại sao Cộng sản nó được coi là kẻ chiến thắng, thì tôi đã phân tích rất kỹ rồi. Nhưng mà trong cái thời lượng mà cho phép thì tôi không thể nói được nhiều, nhưng chỉ để nói rằng là miền Nam mất là vì rất nhiều nguyên nhân. Thứ nhất là về chủ quan đi. Chúng ta hãy làm một cuộc chủ quan, tức là so sánh giữa miền Bắc và miền Nam. Thứ nhất là về bộ phận lãnh đạo. Nhá. Bộ phận lãnh đạo, Đảng Cộng sản nó lãnh đạo theo một cái kỷ luật của nó. Cho nên nó có một cái tác dụng rất lớn trong vấn đề mà điều hành các cái đường lối chính sách chiến tranh. Trong khi chính quyền miền Nam là chính quyền tự do dân chủ. Cho nên thứ nhất là về mặt nguyên tắc đã thấy rằng rõ ràng là giữa hai bên nó có một cái sự lãnh đạo nó thua kém rồi. Lãnh đạo trong cái bối cảnh của một thằng độc tài nó khác với lối lãnh đạo trong một nước mà tự do, nhưng mà tự do nửa mùa. Với chế độ dân chủ chúng ta lúc đó mới thoát được cái ách thống trị của thực dân Pháp, người dân chưa ý thức được dân chủ nhưng mà lại muốn dùng cái lý tưởng tự do dân chủ đó để mà làm cái ngọn cờ để lôi kéo quần chúng. Trong khi thằng Cộng sản nó lại dùng cái ngọn cờ độc lập dân tộc và đồng thời nó dùng tuyên truyền lừa mị để nó nói, cho nên rằng là cái bộ phận lãnh đạo của nó đã về mặt cơ cấu đó mình đã không mạnh bằng nó rồi. Thế cái thời ông Diệm đó, thời Tổng thống Diệm đó, Đệ nhất Cộng hòa đó, đã tính làm một cái cuộc gọi là cân bằng, là ông thành lập cái đảng Cần Lao Nhân Vị. Để làm gì? Để ông muốn làm cái vai trò lãnh đạo, làm sao có thể quy tụ được, trở thành cái đảng đối trọng với Đảng Cộng sản Việt Nam. Về mặt lý luận thì có Thuyết Nhân Vị, về mặt tổ chức thì có Đảng Cần Lao, cũng tổ chức theo y như sách Cộng sản, để làm sao có thể tạo ra một cái thế gọi là đối trọng về mặt chính trị. Thì tiếc rằng là đó là một chuyện. Thứ hai là về chính sách chống Cộng và chính sách gọi là xâm lăng của thằng Cộng sản Bắc Việt, hai cái lại khác. Cả cái khối Cộng sản nó hỗ trợ cho Cộng sản Bắc Việt để làm một cuộc chiến tranh xâm chiếm miền Nam. Nó hỗ trợ toàn bộ. Bên này Hoa Kỳ cũng hỗ trợ. Nhưng mà thưa với quý thính giả, hỗ trợ. Nhưng mà còn cái chuyện là chúng ta, người Việt quốc gia chúng ta có làm được cái điều gì để có thể có tác dụng với cái sự hỗ trợ tối đa của Hoa Kỳ hay không? Đó là vấn đề đặt ra. Cho nên chúng tôi mới nói là vấn đề nhân sự, lãnh đạo bị cuộc khủng hoảng rất lớn. Tổng thống Diệm và cố vấn Ngô Đình Nhu là hai người đang muốn thiết lập một cái chiến lược chống Cộng độc lập của người Việt Nam, mà chỉ coi Hoa Kỳ là đồng minh và các nước đồng minh để hỗ trợ, chứ không muốn Hoa Kỳ trực tiếp chiến đấu vào. Bởi vì sao? Bởi vì làm như vậy là cho thằng Cộng sản nó có thêm chứng cớ để chứng minh rằng đây là cuộc chiến tranh chống Mỹ, không phải là cuộc nội chiến giữa ý thức hệ quốc gia và ý thức Cộng sản. Quý vị thấy không? Cho nên Tổng thống Ngô Đình Diệm lúc đó mới cố gắng ngăn chặn, không để cho Hoa Kỳ can thiệp quá sâu. Nhất là cái chuyện đưa quân vào là cái điều đó cấm kỵ đối với cố Tổng thống Ngô Đình Diệm. Bởi vậy cho nên là quý vị thấy bao nhiêu áp lực đã đè lên cái chính quyền đó, và cuối cùng thì đã tạo ra những lý cớ để có thể giật đổ cái chế độ nó sập, để có thể thay thế bởi một cái chính quyền mới. Và quý vị biết rằng sau khi đảo chính Tổng thống Diệm thì quý vị thấy cái gì đã xảy ra, chúng tôi không cần nhắc lại thì quý vị biết rồi. Đảo chính liên tục và những người cầm quyền không có chút gì kinh nghiệm về chính trị cả,
Và vì thế, Hoa Kỳ mới dễ dàng để có thể lèo lái thực hiện một cái chiến lược chống cộng của Hoa Kỳ, chứ không phải chống Việt Nam. Khi Hoa Kỳ kéo quân vào, các tướng lãnh không quên về chính trường, không quên về đấy, rời bỏ chiến trường để về tranh giành ngôi vị ở trong chính trường, và cuối cùng đưa đến tình trạng xáo trộn miền Nam. Nếu không có quân đội Hoa Kỳ vào, thì có thể miền Bắc nó có thể nhân cơ hội đó nó nuốt miền Nam rồi. Nhưng mà dĩ nhiên là Hoa Kỳ đã có một cách để mà can thiệp. Từ đó thì quý vị biết, chống cộng không phải là của người Việt Nam nữa, mà chống cộng là thực hiện các tướng lãnh sau đó nắm quyền gì cũng thế, chỉ là những người tôi xin gọi trong sách tôi có gọi là cai thầu chống cộng. Cai thầu chống cộng là gì? Là anh nhận tiền viện trợ, giao cho anh để anh làm chống cộng tất cả theo sự chỉ đạo của Hoa Kỳ. Cho nên cuối cùng, chính nghĩa thì Cộng sản nó bắt đầu nó giật. Nó bảo đã, thấy chưa? Quân đội ngoại quốc nó vào, Mỹ trực tiếp xâm lăng. Làm sao mà chính quyền Việt Nam có thể đối đầu được nữa? Trong khi, đối với quần chúng nhân dân ở trong nước, ở trong miền Nam, trong chế độ dân chủ, trong khi đó nó đòi hỏi là chúng ta phải tôn trọng các nguyên tắc về nhân quyền, về dân chủ và nhân quyền. Trong điều kiện chiến tranh như vậy, thì làm sao chúng ta có thể tôn trọng được? Thế thì nó lại khai thác triệt để cái đó. Và đối với lại nhân dân, đối với lại thế giới, nó cứ nhìn cái vấn đề rất là đơn thuần. Chế độ dân chủ không có quyền đàn áp, không quyền đối lập chính trị, vân 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 vân, phải có tôn trọng cái nói kia. Nhưng thưa quý vị, đó nhiều đảng phái sau khi mà lật đổ đệ nhất cộng hòa của tổng thống Diệm thì 100 đảng phái bắt đầu giành ghế, giành phần, chia nhau cái nói kia. Tôi hỏi còn sức lực đâu, tranh giành quên cả chiến trường, tướng lãnh quên cả chiến trường nhé. Mà đấu ra không còn cái đầu não đâu nghĩ đến là cái cách nào đánh cộng sản cho thắng cộng sản. Trong trận chiến từ cấp thấp đến cấp cao, cấp nào thế, tất cả là theo sự hoạch định của Hoa Kỳ, cố vấn Hoa Kỳ. Dưới cái thời tổng thống Diệm thì chỉ có cố vấn, nhưng bây giờ thì là cố vấn còn tràn lan từ hành chính, quân sự, chính trị, tất cả đều là cố vấn. Ở chỗ nào có cố vấn. Hồi trước thì tế nhất cộng hòa thì hạn chế cái đó, bởi vì tổng thống Diệm rất sợ cộng sản nó sẽ giành lấy cái chính nghĩa quốc gia. Là cái chính nghĩa gì? Của một chính quyền truyền thống, từ kế tục cái quyền bính quốc gia từ thời quân chủ, tức là thời vua Bảo Đại, sang đến thời quân chủ dân chủ, thì cái đó là một cái chính quyền chính thống quốc gia. Thế cho bây giờ thằng cộng sản nó đã tìm bằng mọi cách nó giật lấy cái chính nghĩa đó, thì đấy là một cái lý do mà chúng ta đã phải thất trận. Tôi tóm lại là Việt Nam khủng hoảng lãnh đạo, miền Nam khủng hoảng lãnh đạo, miền Nam không có một cái sách lược chống cộng chủ động độc lập, mà hoàn toàn lệ thuộc vào cái chủ trương chính sách gọi là chống cộng của Hoa Kỳ. Vì thế cho nên khi mà Hoa Kỳ có nhu cầu thay đổi chiến lược, tức là gì? Sau năm 1972, khi mà Hoa Kỳ đã bắt tay được với lại Trung Cộng trong cái thông cáo chung Thượng Hải đó, Nixon đó, thời Nixon đó, thì quý vị thấy rằng đó là cái mục tiêu mà Hoa Kỳ muốn thông qua cuộc chiến tranh này để đạt được cái mục tiêu đó. Bây giờ đã xong rồi, thì bây giờ cần gì phải ôm lấy một cái miền Nam mà đầy giấy những cái tham nhũng, đầy giấy những cái bất công, đầy giấy những cái nọ kia mà cộng sản nó đang khai thác, chính nghĩa thì nó giật mất. Thì thưa quý vị, làm sao miền Nam có thể mà đương đầu nổi với một cái thằng cộng sản, với một cái đảng cộng sản nó nắm từ người dân đó, rồi nó trên bình trên phương diện tuyên truyền quốc tế, quý vị thấy rằng nó mạnh lắm, nó làm cho cả một cái nước Mỹ xáo trộn lên được, là bởi vì nó đánh vào cái tâm lý gọi là ngụy dụ gì hòa đó, cái gì đó, tức là ngụy hòa. Vâng, thưa anh, đấy là tất cả những cái tôi nói một cách chấm phá thôi, chứ còn tôi đã trình bày rất hệ thống ở trong cái cuốn Việt Nam trong thế giới quốc tế mới, và trong cái tuyển tập mà chúng tôi mới phát hành đây, tức là cuộc nội chiến của ai thắng ai, chúng tôi cũng đã trồng rất nhiều bài tôi trình bày. Quý vị nếu mà có dịp mà quý vị đọc thì có thể thấy rằng là Việt Nam, miền Nam mất đó là cái điều hiển nhiên, không phải là cái chuyện gì không có lý do của nó đâu. Đừng có đổ cho là tại Hoa Kỳ. Hoa Kỳ người ta là chỉ giúp mình không biết tự lực tự cường. Thì lúc mà đến cái thời kỳ họ thay đổi vì quyền lợi của Hoa Kỳ, họ phải thay đổi, cho họ ôm lấy một cái cánh nặng để mà cuối cùng trả biến cái gì cả, thì họ ôm làm cái gì? Nếu mà lãnh đạo miền Nam mà khôn ngoan như là các lãnh đạo ở Nam Hàn, thì ngày nay Việt Nam chúng ta đã đang ở trong tình trạng khoa phân. Thằng cộng sản Bắc Việt nó sẽ phải rút về miền Bắc, nó không có dám như thằng Bắc Hàn, nó không dám nữa. Nhưng mà đối với chúng ta, để là cuối cùng làm sao nó đi từng bước, nó đẩy chúng ta từng bước, rồi cuối cùng Việt Nam hóa chiến tranh là đẩy cho chúng ta một gánh nặng mà lúc đó không còn cứu vãn được nữa rồi. Hoa Kỳ muốn rút rồi mới hợp Việt Nam chiến tranh để rút ra một cách danh dự, để cuối cùng để cho chúng nhân dân miền Nam lãnh một cái hậu quả vào ngày 30/4.
Qua cái sự phân tích của anh á, thì tôi có nhận định như thế này. Tức là nếu mà chúng ta hiểu được cái tình thế vào cái thời của ông Ngô Đình Diệm, hiểu được những cái khó khăn lúc đó trước cái hiểm họa xâm lăng của Cộng sản Việt Nam, và nó đang tuyên truyền cho người dân Việt Nam vân vân, và nó đang lợi dụng, nó đang giành lấy cái chính nghĩa của người dân Việt Nam, thì chúng ta mới thấy rằng là cái những cái hành động của ông Ngô Đình Diệm với ông Nhu đó là nó rất là sáng suốt. Và những cái điều mà người ta thường kết án ông ấy về những cái vấn đề độc tài, hay là về những cái chính sách này chính sách kia, thì tôi thấy rằng là trong một cái hoàn cảnh hết sức là khó khăn và phải đặt cái vấn đề tồn tại lên hàng đầu, thì những cái khuyết điểm của Tổng thống Ngô Đình Diệm thời đó, đó tôi thấy nó cũng là một cái gì đôi khi cũng, thứ nhất là rất là đáng thông cảm, cái thứ hai là đôi khi cũng cũng bó buộc phải làm như vậy. Cho nên tôi không biết anh có đồng ý như vậy không.
Tôi hoàn toàn đồng ý anh thế này. Thật sự mà nói đó, độc tài là có. Thế còn cái chuyện gia đình chị thì xin lỗi quý vị là những người trong gia đình thì cũng không nhiều. Nếu mà so với ông Trump bây giờ đó, ông đưa cả vợ, cả con, cả rể, cả ấy vào làm thì cũng là độc, cũng là gia đình chị rồi. Nhưng mà dân chủ gia đình chị thì cũng thế thôi. Nhưng mà sự thực á, về cái niềm tin á, khi mà một người lãnh đạo thì thường thường họ cũng hay kiếm những cái người nào mà thân tín, hoặc là cái liên kệ nào bên đó thì trong liên hệ gia đình cũng là một thân tín. Nhưng mà tôi đếm trên ấy thì cái số lượng mà có nhiều người, các nhà biên khảo đã viết á, thì cái số mà người trong gia đình ông ấy không bao nhiêu. Dành ra cái hay là những người mà theo tôn giáo này không yêu. Thế thì cái lý do độc tài gia đình chị á, thì nó cũng phải có, cũng có chứ không phải không. Độc tài trong một điều kiện chiến tranh thì tôi nghĩ rằng nó cũng cần thiết, chứ không phải là đó. Nếu không độc tài sau 75 đó, không độc tài thì nó trở thành cái gì, quý vị thấy rồi. Sau xin lỗi ạ, sau cái đệ nhất Cộng hòa sau năm 63 đó, đảo chánh Tổng thống Diệm xong rồi đó, thì quý vị thấy dân chủ là dân chủ gì? Đó là cái loại dân chủ hỗn lốt, là gây ra một cái sự tác hại vô cùng cho công cuộc chiến tranh Trung Cộng. Vì thế cho nên không đặt cái quyền lợi nào là tối thượng, để phải hy sinh những cái quyền lợi dưới. Quyền lợi tối thượng lúc đó là gì? Là phải ngăn chặn, đẩy lùi, đập tan âm mưu xâm lăng Việt Nam của Cộng sản Bắc Việt. Đấy mới là ưu tiên hàng đầu. Đáng nhẽ ra không nên, các đảng phái chính trị cũng không nên lấy các cái nhà đối lập hay này kia, không nên đòi hỏi quá đáng để mà cuối cùng đưa vào một cái tình trạng chấp nhận một cuộc đảo chánh sát hại một vị tổng thống mà chúng tôi cho rằng có lòng yêu nước, hết lòng vì dân vì nước mà đã bị sát hại một cách thảm thương. Thì tôi nghĩ rằng là cái đó cũng là lỗi ở chính những cái người, các cái chính đảng quốc gia, chả những cái người nào mà có trách nhiệm ở các chính quyền ở miền Nam sau năm sau khi đảo chánh tổng thống Diệm. Họ đã không nhìn thấy cái lợi ích nào được hết, mà chỉ coi cái lợi ích của bè phái của mình cao hơn tất cả, cá nhân mình cao hơn tất cả. Vì thế cho nên có những động lực không trong sáng. Chứ chúng tôi không phủ nhận rằng là chế độ đó có độc tài, bởi vì quyền hành nằm trong tay ông độc tài cá nhân ông Diệm, rồi là cả một cái những cái người mà trong cái bộ gọi là tham mưu của ông ấy, thì cũng là hình thức độc tài thôi. Nhưng mà tôi nghĩ rằng không thể khác được. Nếu chúng ta nghĩ đến cái đó thì Tổng thống Diệu không phải là làm. Nếu mà trong cái cuốn này chúng tôi có cái bài viết về một cái giả định lịch sử, nếu Tổng thống Diệu không bị lật đổ thì Việt Nam sẽ ra sao, chúng tôi có phân tích rất rõ. Tổng thống Diệu không bị lật đổ không nghĩa là nằm mãi ở cái vị trí tổng thống, mà sẽ được thay thế giống như là bên Nam Hàn Lý Thừa Vãn, cũng cùng thời với ông Diệu đó, sau đó Lý Thừa Vãn cũng bị thay thế thôi. Nhưng mà vào thời điểm đó chưa phải là thời điểm để thay thế. Cho nên vấn đề đối lập cũng cần thiết, nhưng mà không phải vào lúc đó. Cho nên cần phải có thời gian để tạo ra những cái điều kiện khách quan đủ, thì khi đó bắt đầu mới thay đổi Tổng thống Diệm một cách hòa bình, thay đổi một cách dân chủ, chứ không phải thay đổi bằng cái bạo lực, bằng cái sát hại một cái người yêu nước như vậy. Tôi không đồng ý cái chuyện đó.
Dạ yeah. Vâng, thưa anh Thiện Lý Nguyễn Văn Thắng, anh có đồng ý với lời tuyên bố của ông tướng độc nhãn Do Thái là Moshe Dayan hay không? Ông này đó là khi đến thăm Việt Nam và tìm hiểu về tình hình chính trị và chiến sự tại Việt Nam đó, thì ông ta tuyên bố với người Mỹ một cái nhận định như thế này, là muốn thắng Cộng sản thì phải thua chúng trước. Anh có đồng ý không?
Vâng, thưa anh Nguyễn Chính Kết, cái này thì
ông Moshe Dayan, tức lúc đó ông ấy là người ta gọi ông thước độc nhãn của Do Thái, là bộ trưởng quốc phòng Do Thái lúc đó. Ông hay đeo cái miếng bịt mặt. Thế thì ông đến thăm chiến trường Việt Nam. Cái hình ảnh mà anh nhìn thấy đó là ông đi lội nước, ông đi ấy là ông thăm trực tiếp chiến trường Việt Nam. Thì lúc đó ông ấy và một người cố vấn về du kích chiến cho quân đội Hoa Kỳ, đó là ông Sir Thompson tôi nhớ. Thế thì hai ông đó đều có chung quan điểm rằng bởi vì nhiều người vẫn còn lầm lạc quá, vẫn coi Tổng Cộng sản là một cái chính quyền chính thống và cái chính quyền tiếp nối cái nền độc lập năm 45, và nhiều người vẫn còn tin theo Cộng sản mà, cho nên người ta nhìn thấy cái tình trạng này thì chỉ có một cách: Cộng sản hóa đi, cho người ta thấy rằng Cộng sản là cái gì. Và quý vị thấy rõ rằng là sau năm 75 thì quý vị biết những lời nói đó đã trở thành sự thật. Sau năm 75 rồi người ta tỉnh nhá thì đã trễ rồi, bởi vì nó đã chiếm cả nước rồi, còn đâu mà làm được cái gì nữa. Nhân dân miền Nam biết nhiều người tỉnh thì hay miền Bắc, sau khi mà miền Bắc thấy miền Nam phồn hoa như thế nào, trái với điều tuyên truyền như thế nào đã tỉnh. Rồi chính nhân dân miền Nam này đang sống sung sướng bị nó đầy ải cũng lại tỉnh luôn. Thì vì thế cho nên cái lời nói đó sau khi mà chúng tôi còn kẹt lại đó, thì chính chúng tôi là những người đã đứng thành lập một cái mặt trận nhân quyền Việt Nam để đấu tranh. Thì chúng tôi cũng đã viết những tài liệu để nói lên cái niềm hy vọng của chúng ta rằng đây chỉ là một giai đoạn thôi. Một giai đoạn trong cái tiến trình để mà đi đến một cái chiến lược mới. Đó là gì? Triệt tiêu các chế độ cực hữu ở Đông Dương nói chung, Việt Nam nói riêng. Và bước thứ hai là triệt tiêu chế độ cực tả, tức là ở Đông Dương nói chung và Việt Nam nói riêng. Thì cái tiến trình đó sau năm 75 là tiến trình bắt đầu đi vào tiến trình triệt tiêu chế độ cực tả, tức là xã hội chủ nghĩa của Cộng sản Bắc Việt. Thế thì như vậy đó, người Việt sau khi mà người ta đã được nếm mùi Cộng sản đó, thì họ bắt đầu họ tỉnh. Thì bây giờ cái tiến trình nó đã đang xảy ra như thế nào? Tiến trình nó đã đang xảy ra như thế này. Là sau khi mà Cộng sản Bắc Việt nó chiếm được toàn bộ, nó đi sách thứ nhất là nó tích cực thực hiện triệt để cái chủ nghĩa Cộng sản, chủ nghĩa xã hội từ năm 1975 cho đến năm 1985. Sau khi thực hiện thất bại, nó bắt đầu nó đổi mới. Từ năm 86 đổi mới đến năm 95 nó cũng không cứu vực. Thì cuối cùng lúc bây giờ Hoa Kỳ đưa tay ra, dỡ bỏ cấm vận, thiết lập quan hệ ngoại giao. Một cái phao cho Cộng sản Việt Nam nó bám lấy để làm gì? Để nó cứu nguy cái chế độ đó, và nó bước vào thời kỳ mở cửa. Từ năm 95 chúng tôi đánh giá đó là thời kỳ mở cửa. Mở cửa là mở ra bên nước ngoài, và bắt đầu nó bắt đầu đưa ra cái chiêu bài lừa mị, nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Lại là một sự bịp bợm. Làm gì có nền kinh tế thị trường trong xã hội chủ nghĩa, nhưng mà nó vẫn bịp và vẫn bắt người ta phải tin như thế. Để làm gì? Để nó lừa bịp. Nó bịp như vậy, cuối cùng thì quý vị biết rằng là nền kinh tế thị trường thì tất yếu nó phải dẫn đến tư bản chủ nghĩa, không thế nào khác được. Và thực tế nó đã và đang dẫn như vậy. Quý vị nhìn thấy nó biến chuyển như thế nào. Sau 20 năm, từ năm 95 cho đến bây giờ, quý vị thấy bộ mặt của Việt Nam nó trở thành phồn vinh, không phải là vì cái chủ nghĩa xã hội, mà nó là vì cái chủ nghĩa đường kinh tế thị trường theo định hướng tư bản chủ nghĩa. Cho nên đó là cái nó vẫn tiếp tục lừa bịp bằng cách là nó đỏ vỏ mà nó xanh lòng. Nó cứ bên ngoài nó vẫn cứ sơn cái tiếp Đảng Cộng sản, làm gì có Đảng Cộng sản, làm gì có cái chế độ xã hội chủ nghĩa, mà nó chỉ còn một cái đảng sôi thịt, một cái đảng nó đang tìm mọi cách nó bảo vệ uy quyền đặc lợi của nó, để làm gì? Để nó có thể tiến hành, nó có thể nắm vững cái quyền lực đó trong kéo dài thời tuổi thọ đó, nhưng không thể thay đổi được cái tất yếu. Tất yếu mà chúng tôi muốn khẳng định ở trong các bài viết của chúng tôi là tất yếu nó phải đi đến tiêu vong ở cuối quá trình đó, khi mà cái tiến trình dân chủ hóa lớn dần và cái chất dân chủ nó dần dần nó thay đổi chất độc tài. Đến một lúc nào đó thì lượng đổi chất đổi như là cái nước sôi đun đến 100 độ nó phải bốc hơi. Đó là niềm tin tất thắng chúng ta, là chúng ta sẽ thắng vào giai đoạn cuối cùng, bởi vì cái mục tiêu lý tưởng của chúng ta là xây dựng dân chủ hóa đất nước. Chúng ta sẽ hình thành ở cuối quá trình này, cuối trình giai đoạn 3 này. Cho nên chúng tôi mới khẳng định rằng cái niềm tin tôi là về mặt lý luận, cũng như mặt thực tế nó đã và đang xảy ra. Cho nên chúng tôi mới dám viết rằng là cái câu hỏi mà chúng tôi đặt ra trong cái tiết đề là cuộc nội chiến cuộc ai thắng ai, thì đã có ngay câu trả lời ai thắng ai. Chúng quý vị đã biết là ai thắng ai rồi.
Vâng, tôi nghĩ rằng là một khi mà chúng ta đã chiến thắng, tức là Đảng Cộng sản Việt Nam không còn cai trị nữa đó, thì Cộng sản Việt Nam sẽ hoàn toàn bị loại ra khỏi Việt Nam. Tại vì lúc đó, tại vì như bây giờ đó thì có thể nói đó là người dân Việt Nam đã quá biết Cộng sản là cái gì, và trong lòng người dân Việt Nam á, là hiện giờ họ đều ghét Cộng sản nhưng mà họ không dám nói ra mà thôi. Và sở dĩ mà còn có những cái cán bộ Cộng sản nó phục vụ cho chế độ chính là vì những cái quyền lợi mà họ đang được hưởng và họ muốn bảo vệ. Và tôi cũng thấy rằng là cái lời nói của ông Moshe Dayan có một phần nào rất khá đúng. Tôi thấy rằng khi mà tìm hiểu về ông Moshe Dayan thì tôi thấy có một cái câu mà người ta nói là của ông Moshe Dayan khi mà nói với người Mỹ. Ông ấy nói như thế này là chiến trường Trung Đông thì có quy ước rõ, địch và ta đối diện nhau và trận địa thẳng tắp. Còn chiến trường Việt Nam, địa thế sông ngòi chằng chịt, núi non hiểm trở, lại còn người dân nông thôn miền Nam Việt Nam đó thì chứa chấp bọn Cộng sản Nam Vùng. Các anh sẽ không bao giờ thắng nổi Việt Cộng, mà chỉ có một cách duy nhất là các anh rút ra khỏi Việt Nam để cho người dân họ nếm mùi Cộng sản một thời gian, rồi sau đó các anh trở lại thì khỏi cần đánh cũng thắng. Thì tôi cũng thấy rằng dường như cái lời của ông ta nó đang được thực hiện, phải không anh?
Tôi đồng ý với anh.
Là vâng. Thì theo anh đó thì những cái điều mà nó đang lời của ông Moshe Dayan đang thực hiện đó thì anh thấy nó đang thực hiện như thế nào?
Tôi vừa mới trình bày với anh đấy, tức là đó bây giờ đó tôi xin nhắc cái tiếp theo cái ý vừa nãy, tức là gì? Bây giờ đó mình không giết nó bằng trên chiến trường, mà mình giết nó là trên chính trường và trên chính trường. Chính trường là cái gì? Là thưa quý vị, là trong này đó chúng tôi hay dùng một cái thuật ngữ chính trị là trong môi trường mật ngọt kinh tế thị trường, cái chế độ Cộng sản đó nó đang được dân chủ hóa từng bước, nó cái vỏ thôi, chứ không phải là chế độ Cộng sản nữa, nó còn là chế độ mà nó mang cái vỏ đó thôi, nhưng mà đang được dân chủ hóa. Cán bộ đảng viên Cộng sản nó đang được dân, được tư bản hóa từng bước, tư sản hóa từng bước. Quý vị thấy có nhiều nhà tư bản đỏ đấy, rất nhiều rồi. Và cái điểm thứ ba là cái nhà nước đó đang được tư bản hóa từng bước, bằng chứng là những cái cuộc giải tư, các cái vấn đề công, gọi là cái gì, hệ thống quốc doanh thất bại, bây giờ nó đang tìm cách nó giải tư. Thì tất cả ba tiến trình đó nó đang đi về cái chiều hướng là dân chủ hóa đất nước, mà chúng tôi gọi đó là một cái quy luật lượng đổi chất đổi. Đó, đến một lúc nào đó thì cái lượng dân chủ nó sẽ thay thế toàn bộ lượng trong tay. Và lúc đó Cộng sản có muốn cũng không được, nó biết. Cho nên nó gọi đó là diễn biến hòa bình. Và nó chống lại diễn biến hòa bình, nhưng mà nó chống, miệng chống, nhưng mà chân vẫn phải chạy theo diễn biến hòa bình. Chân nó vẫn phải đang chạy diễn biến hòa bình. Tức là nó đang đi dần đến dân chủ, nó đang dần đến lúc nào mà cái lọc lực đối trọng quần chúng nhân dân, hoặc là cách một là nó tự nguyện tự giác để nó làm dân chủ bằng cách là nó chấp nhận một chế độ chính trị đa nguyên đa đảng. Hai là nó chống đến cùng để nó chịu cái số phận chung như các nhà độc tài mà chúng ta thấy trên thế giới, đa có phi vân vân và vân vân. Thì quý vị thấy rằng chỉ có hai con đường. Một là Cộng sản Việt Nam hãy tự nguyện tự giác thì còn chỗ đứng, chứ không phải là như, bởi vì chế độ dân chủ làm chế độ dân chủ đa nguyên đa đảng. Nếu Đảng Cộng sản Việt Nam chấp nhận một chế độ dân chủ đa nguyên đa đảng, chấp nhận một hiến pháp dân chủ đa nguyên đa đảng, thì Đảng Cộng sản vẫn có thể tồn tại như là Đảng Cộng sản Mỹ thôi. Anh có thể hoạt động trong hợp pháp, anh từ bỏ bạo lực, anh từ bỏ hết cái, anh khi anh nắm quyền anh cũng phải thực hiện hiến pháp dân pháp, hiến giật luật pháp dân chủ cho dân chủ, anh không có quyền làm theo cái hiến pháp của anh nữa, thì đó mới là đa nguyên. Chứ chúng tôi, bởi vậy người Việt quốc gia chúng ta chống Cộng vì lòng yêu nước, chống Cộng không phải vì lòng căm thù, chúng ta chống Cộng không phải tiêu diệt những người Cộng sản cuối cùng, mà chúng ta chống Cộng để làm cho những người Cộng sản không còn cơ hội để thực hiện một chủ nghĩa ngoại lai hoàn toàn trái ngược với quyền lợi của dân tộc và Tổ quốc Việt Nam. Đấy là cái mục tiêu chung của người Việt quốc gia chúng ta.
Dạ vâng, xin chân thành cảm ơn anh luật sư Thiện Lý Nguyễn Văn Thắng đã tới tận đài phòng thu âm của đài để mà trình bày về những cái vấn đề rất là hấp dẫn, đó là cái cuộc nội chiến quốc cộng. Vâng, xin chân thành cảm ơn anh và cũng xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi cái cuộc hội luận của chúng tôi. Dạ, xin kính chào anh Thắng.
Vâng, xin chào anh Kết và kính chào quý thính giả. Và chúng tôi mong rằng là quý thính giả sẽ cố gắng ngày 23 tháng 7 này đến dự. Chúng tôi không phải là bán sách gì cả, Nếu quý vị nào thấy có nhu cầu thì có việc lấy sách và yểm trợ một số ấn phí tương đối nào đó. Chúng tôi muốn rằng đây là một cái cuốn cẩm nang, bởi vì chúng tôi đã viết bằng tất cả tâm huyết và viết bằng những kinh nghiệm đấu tranh từ trong nước tài ngoài của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn quý thính giả.
Vâng, xin chân thành cảm ơn.